Nước lũ nhiều quá, Đức Phật ở vào cái vùng mà không phải là khô khan lắm này, cho nên là nước nhiều quá. Bây giờ mình ra mình đi xin ăn đó, nó rất là khó. Tại vì là thật sự là nó đi lắm buồn, nồi chuyện bắt về, bắt tắm rửa, bắt lau buồn thôi là cũng hết giờ rồi. Cho nên là các vị sư thân họ không đi ra để mà xin này. Thân họ ở nhà thì người ta đem đồ ăn tới. Mà cái chuyện mà kiết hạ đây là một cái lịch sử cũng hay làm bạc, là bởi vì bạc biết đó là niệm Đức Phật mà lúc ngài mới bắt đầu cái career của ngài, tức là cái nghề của ngài đó, thì là ngài vẫn đi như thường. Cái chuyện kiết hạ là sau khi có nhiều tăng đoàn rồi, có nhiều vị tăng rồi đó, thì họ mới ngừng lại. Và cái lý do mà tại sao mà phải kiết hạ là bởi vì các vị tăng nhiều người đông quá. Lúc mà cái tăng đoàn là có 30 người, 100 người thì là không đông nữa. Sau này là có 1.000 người, là 1.250 người, là họ đông ghê gớm. Thành ra là nhiều khi là phải ở 3 tháng. Mà thật sự ở 3 tháng đó là để chi vậy? Để mà tập trung lực lượng và để mà giáo dục những người mà trong tăng đoàn. Cho nên thời đó là không ai đi ra ngoài và người ta đem đồ ăn tới. Thì chỉ có cái lúc đó thôi đó là cái lúc mà tập trung được và mình cầu nguyện được. Thì bạn biết sao không bạn? Đây là câu chuyện mà nó cực kỳ hay. Nếu bạn mà ngồi mà suy nghĩ lại. Thì bây giờ thầy hỏi câu hỏi này. Bác nào mà trả lời được đó thì thầy sẽ lập tức là tặng bạc cho DVD mới nhất năm sau đó. Thì câu hỏi của thầy đó là khi các vị tăng này đó mà ngồi lại với nhau để mà cầu nguyện cho mẹ của ngài Mục Kiên Liên đó, thì họ dùng cái gì để mà họ làm cho người mẹ được giải thoát? Họ dùng cái gì để mà làm cho người mẹ được giải thoát? Phương tiện gì là cái phương tiện làm cho người mẹ được giải thoát? Ok, có người trả lời này. Đây, xin đưa dùng cái microphone. Một người trả lời một câu thôi nha.
Dạ bạch thầy, dạ theo thiện ý chúng tôi thì là quý vị tăng thì mình đã hiểu rồi, họ có rất nhiều và đạo đức, họ cái đạo đức này với là cái giống như là cái đạo đức của quý vị chư tăng thầy, họ đưa ra để giống như họ bảo lãnh.
Bảo
lãnh cái tội.
Bảo lãnh.
Dạ, nghe họ cầu nguyện thì những cái người đó họ giống như là họ có quyền lực nhiều. Dạ, ví dụ như chúng
không,
tôi đây
bà,
mà cầu nguyện
cô,
thì không
cô, bằng. Cô nói chữ thôi, cho nói
dạ,
nhiều quá. Nói
à,
nhiều
dạ,
bị chữ nào.
Dạ,
rồi,
một,
dùng cái chữ gì?
Dạ, chúng tôi xin tóm tắt một chữ thôi. Tức là quý vị chư tăng họ dùng tất cả cái đạo đức.
Cái gì?
Đức độ.
Đức độ. Rồi, xong.
Đức độ quý vị chư tăng để đứng
rồi,
ra mà giống như là bảo lãnh.
Ok. Đức độ.
Bảo lãnh. Dạ.
Bảo lãnh những người học tập cải tạo.
Dạ.
Rồi. Cảm ơn bạn. Rồi. Đức độ, có người nào có chữ nào khác không? Đây, anh đây nè. Đây này, hay nè, Trí Huệ.
Theo con nghĩ thì sau cái mùa các hạ, các vị sư tăng đã được một thời gian tĩnh tâm, thành ra cái chữ thanh tịnh là cái chữ...
Thanh tịnh, hay. Thanh tịnh. Dùng cái thanh tịnh để mà cứu độ, hay. Rồi, còn ai nữa? Đây.
Thưa thầy và thưa quý đại chúng, theo ý kiến của tôi thì các vị sư tăng đã dùng cái tình thương xót của mình đối với bà Thanh Đề, và cái tình thương đó đã hóa giải những cái sự tội lỗi của bà Thanh Đề.
Khoan, bằng là tình thương hay tình thương xót?
Là tình thương xót, tình từ bi á.
Một chữ tới một chữ tới nhiều chữ. Tình thương
dạ,
xót hay là tình thương?
Dạ thưa, chắc là đầu tiên là cái sự thương xót về cái sự ngu si của bà Thanh Đề.
Thương xót?
Dạ.
Thương xót chắc không?
Chắc.
Rồi. Thương xót. Rồi, còn ai nữa? Thương xót.
Dạ, thưa thầy, con xin nói là quý vị tăng ni sau mùa kiết hạ thì đã sạch cái thân tâm thì dùng từ năng lực.
Cái gì?
Dạ, cái năng lực.
Năng
lực của chư tăng.
Cái năng lực phải không?
Dạ.
Rồi. Cái năng lực. Năng lực là cái gì hả? Năng là cái gì? Tiếng Mỹ là cái gì? Còn năng lực là cái gì? Năng lực cái này là cũng có nhiều ý nghĩa của nó, có vẻ cũng bừ lắm. Năng lực. Năng. Rồi không can gì, tại vì nó không trụng. Đây dưới này nè, đây. Đưa tay cao lên, mình sẽ đưa cái microphone. Mày bạc cái đoạn thử đi, mình con một hai chữ, mình con chỗ trống mà. Bạc nói thử đi không? Vì mình nói đài mà trúng cũng DVD cũng sướng.
Dạ thưa thầy, con nghĩ là dùng tha lực ạ.
Tha lực. Ok, có người nói năng lực, có người nói tha lực. Rồi. Rồi đây đây, đây có một câu đây này, này, đây. Hy vọng đây này. Định lực. Chà, cái này có hay nữa. Hay, định lực. Định lực, câu này là định lực nè. Rồi. Rồi còn gì, gì nữa không?
Con có ý kiến thầy.
Ok.
Cái chữ đó là tu hú thầy.
Tu hú.
Tức là mình tạo ra cái công đức cho cơ hội cho nhiều người tu với nhau. Cái công đức đó rất là vô lượng. Đồng người tu, mình diễn ra cái tu đó vào.
À, cho nhiều người vào hú, rụ rê bà con vào. Bên đây này.
Thưa thầy, nguyện lực.
Cái gì?
Cái nguyện của chư Tăng.
Nguyện lực. À, rồi, nguyện lực nè. Ok, còn ai nữa không? Đây, giờ này, giờ này. Lấy cái microphone cho thầy nghe.
Thưa thầy, con nghĩ là quý thầy đã dùng cái tâm của quý thầy để chuyển hóa tâm của bà Thanh Đề.
Dùng tâm để chuyển hóa.
Dạ.
Tâm chi?
Thưa thầy, tâm thức.
Chứ không phải tâm ngủ nè, tâm thức. Tâm thức là cái tâm chi mà được chứ. Lúc thức mình có nhiều chuyện làm là mình nghĩ nhiều chuyện lắm nhé bộ. Lúc thức còn trăm chuyện để nghĩ, lúc ngủ còn một chuyện ngủ thôi à. Tâm thức là lúc không phải ngủ rồi này. Tâm thức. Cái chi nữa? Đây 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 này. Dùng cái gì thì mà cảm dạ hóa được nè. Hai bạn.
Dạ thưa thầy, đó là dùng cái tâm từ bi. Dạ.
Tâm từ bi
để chuyển hóa.
Dạ,
tâm từ bi để chuyển hóa. Hay. Hay. Sâu sắc. Đây.
Dạ, thưa thầy và thưa đại chúng. À, thưa con nghĩ là các vị Đại Thánh Tăng cũng như là Chư Tăng và Chư Bồ Tát cũng như là Chư Phật sám hối giùm cho bà.
Sám hối giùm cho bà. Sám hối giùm.
Dạ.
Sám hối.
Đây cái nguyện của cái sự sám hối để truyền cái nhân cái nghiệp quả của bà.
À, nghe cũng hay. Câu nào nghe hay cả. Còn không? Còn thêm chỗ sọt, sọt chỗ đến nữa. Thêm chữ nữa đi. Đây đây đây. Hy vọng đây là hy vọng vươn lên. Đây.
Tâm Bồ Tát hạnh đó thôi. Dùng cái Bồ Tát hạnh của quý Chư Tăng.
Dùng cái Bồ Tát hạnh của quý Chư Tăng.
À.
Chữ mấy nhiêu chữ? Một chữ thôi. Bồ Tát hạnh hay là cái gì?
Như là cũng như là cái tâm thương người của quý Chư Tăng, như là cái tâm Bồ Tát thương chúng sinh để muốn cứu rỗi giùm bà mẹ của Mục Kiền Liên.
Tâm Bồ Tát.
Dạ. Yeah. Thưa tâm Bồ Tát.
Tâm Bồ Tát. Hay tâm Bồ Tát. Rồi còn ai còn một ý kiến nhân độc đáo xuất sắc nhất mà nghĩ rằng là mình là đã hiểu được rõ là cái gì đây này? Đây có người nào nữa? Cô dưới kia kìa. Cô dưới kia nè, cô dự định trên này nè. Rồi, mình đang ngồi, mình đang nhìn lại cái lịch sử, mình đang ngồi nhìn lại cái lịch sử để mình học cái bài học của lịch sử đấy nè. Là vì cái lý do gì này, mình thấy rõ ra là có những cái lý do hay lắm đó này. Đây đây, có cô này, cuối cùng, người cuối cùng dưới này. Xin đưa cái microphone cho người dưới cùng. Cô giơ tay cao lên chú. Đây. Đó. Đây. Rồi.
Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa đại chúng. Con nghĩ là quý vị đó đã đổ cho bà để bà được giác ngộ. Mà...
Nhưng mà họ dùng cái gì để mà làm cho bà được đổ?
Dạ họ dùng cái tha lực để mà đổ cho bà.
Họ dùng cái tha lực. Họ dùng cái tha lực để mà đổ bà này. Rồi. Ok. Thì bây giờ đây là muốn trả lời câu hỏi này. Bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ 3 phút. Vì bác biết cái nghiệp chướng nó tạo ra đó. Cái nghiệp chướng nó tạo ra đó. Cái chuyện gì bác biết không bà? Khi mà cái bà này đó, bà cầm cái bát cơm đó, Thì Ngài và Mục Kiền Liên mà xuống muốn đưa cái bát cho người mẹ của mình, cái bát cơm. Thì người mẹ đó cầm cái bát cơm đó, nhưng mà cái nghiệp của bà đó thì bà không thấy nó là cơm, mà bà thấy nó là cái chi bạc biết không? Là lửa. Nhưng mà khi mà đem cái bạc đó mà trả lại cho Ngài Mục Kiền Liên thì Ngài Mục Kiền Liên thấy đấy là cái bạc cơm. Cho nên cái nghiệp và cái nhìn của mình nó đi về nhau một cách kinh khiếp lắm. Và cái điều đó nó đưa tới một cái chuyện như vậy, cũng một cái lời nói như vậy thôi, nhưng mà cái người mà nghiệp mà chướng mà nặng nề thì nghe cái lời nói là người lời chửi bới. Nhưng mà cái người mà phước đức nhiều á, nghe cái lời đó thì họ nghĩ đây là một cái lời khen người vui vẻ. Mà nếu Đức Phật mà nghe cái lời đó là lời cám lồ. Cho nên cái nghiệp chướng hay nói cách khác là mỗi người mình là sẽ có nhìn khác nhau, cái tầng nhìn của mình khác nhau. Mà cái lý do mình sẽ nhìn khác nhau cũng một chuyện thôi, nhưng mình sẽ nhìn khác nhau. Mình sẽ không nhìn giống nhau bất kỳ một cái chuyện gì, mình sẽ nhìn khác nhau. Là vì sao? Là vì cái thói quen của mình tạo ra cho mình cái cuộc sống và cái tầm nhìn. Là vì cái gì? Nhiều khi mình nói là chủng tử thì xa xôi quá, nhưng mà mình nói là đúng đó. Chỉ cái nhìn của mình thôi đó là mình cho biết cái mức độ của nghiệp chướng của tâm thức. Vì cái tâm thức nó có nhiều tầng, cái tâm thức mà phải dưới thấp này ấy, thì mình nhìn cái bát cơm là lửa. Tâm thức mà cao chút nhìn bát cơm là cơm. Tâm thức mà cao nữa đó thì mình nhìn cái bát cơm đó là mỹ vị trên trọi trời. Mà tâm thức mình cao nữa thì tâm thức của Phật là mình nhìn cái đó là hoàn toàn là cam lộ, hoàn toàn là cái đồ mà ảnh thiền không. Và đó là cái chuyện mà do cái tầm nhìn của mình trong từng tâm thức một. Thành ra đó, khi mà có cái lối nhìn như thế nào thì mình đã sống như thế đó. Cái người mà họ nói mình một câu đó mà mình cho câu đó là câu chửi đó, câu chửi bới đó, thì mình sẽ khó khăn, mình dữ dằn, mình sẽ vùng vằng, mình sẽ không ăn cơm, mình sẽ sừng lên. Bạn thấy chuyện nào chuyện rõ ràng cái gì? Thì mình nhìn như thế nào thì mình sống như thế đó. Cho nên mình nhìn và mình sống nó giống nhau. Và mình sống như thế nào thì mình sẽ nhìn là ngược lại như thế đó. Thì đây là một cái mà nó quan trọng nhất là mình đổi cái nhìn. Mày bạc biệt cái chuyện này xảy ra cách đây chừng giờ đồng hồ. Thầy ngồi lên xe đó, thầy với thầy Hán Đức, hai người ngồi lên xe. Và thầy mới nói với thầy Hán Đức như vậy nè. Thầy Đức, thầy có biết không là ngày hôm qua là tôi phải thuê 5 người mẹ tới. Và mất 2 giờ đồng hồ để tháo cái cửa sổ ra. Rồi 5 người mẹ đó khiêng cái tượng Phật của Quan Âm Bồ Tát nặng ngàn ký vô trong nhà. Rồi nhưng mà 5 người mẹ, tức là 6 người cả thảy đó, khiêng vào như vậy đó thì mất 2 giờ đồng hồ thôi. Mà mấy người mẹ là minimum wage, trả là rẻ nhất, minimum wage đó. Nhưng mà mày bạc biết đó là nó cũng không khiêng được nữa, mà nó cần mình 15 người của phe mình đó, phải tới đó để mà có người thì khiêng, có người thì bể, có người thì pha nước, có người đứng chụp hình, có người hò vô ta để mà giúp cho mấy tuổi này nó bưng tượng Phật vô. Nhưng mà thưa thầy Hằng Đức là cái tượng Phật mình vô như vậy đó, thì tôi thấy đó, tôi định tiền ra, tôi thấy là maximum tôi trả chừng 300-400 là được rồi. Nhưng mà tôi trả 1.000 đồng lần là bởi vì tôi bị lộ rồi. Là vì là mình bị lừa thì thầy không nói lừa, mà thầy nói tôi bị lộ, tôi trả như vậy nhiều quá lộ rồi. Thành ra mình đã nghèo mà bị eo nữa, mình đã không có tiền rồi, bây giờ là phải trả 1.000 đồng để mà trả lỡ rồi. Thầy Đức thầy nghe thầy nói như vậy đó, thầy mà nói với thầy như vậy nè. Thầy nói ồ, nếu mà thầy nghĩ là bây giờ đó mấy người này, 5 người này 2 giờ đồng hồ thôi, mà cái giá tiền chỉ có cần 300-400 là đủ rồi á, thì coi như là 600 đồng còn lại là mình bổ thí cho tụi nó đi. Cứ toái chừng nào là bổ thí cho nó đi. Bà thấy hay không? Ông Trí Huệ không? À. Thì ông nói như vậy thì thầy thấy nghe cũng có lý thôi nè. Ủa, đúng rồi, cái đó 600 là bổ thí, nhưng mà tôi thấy không happy này. Vì tôi thấy không happy là bởi vì là tôi phải trả nhiều. Ông nói, à nếu không happy đó, mà mình không có sửa đổi được cái chuyện gì thì thôi cứ nên vui về tụi nó đi. Thì vui mẹ luôn rồi, Lúc mày cho mày tiền thằng mẹ nó vui thiệt, thế bây giờ tại sao thầy vui mẹ thằng mẹ luôn cho rồi? À, ông đã hay. Thế này được như vậy thì tôi sẽ vui mẹ thằng mẹ. Nhưng mà cái chuyện nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà mình nhìn như thế nào đó, thì mình sẽ sống như thế đó. Tại vì thầy ấy, là thầy chỉ purely là thầy không có bưng lên, thầy đứng thầy la thôi. Tại vì có người họ vô ta mà thầy đứng thầy la. Nhưng mà cái chuyện xảy ra đó là mình thấy nó cũng không có phải là nếu mà nó tụi nó làm 5 đứa nó làm thì không phải gì, nhưng mình có 15 người để mà tới giúp nữa thì nó mới làm được, chứ còn không nó không làm được thì mình nghĩ ồ thì không đáng. Nhưng mà khi mà ngồi lại thì tất cả sự suy nghĩ đó và tất cả hành động của mình đó, của thầy đều nằm trong một cái chỗ mà mình gọi là cái nhìn, mà gọi là mình gọi là cái nhìn lợi về lộ thôi. Từ lúc thầy Hàng Đức thì ông nhìn với cái gì? Ông nhìn đến quan hệ gì? Quan hệ của Bồ Tát là à, nếu mà có cơ hội cho thì mình cho, cho không phải là cái chuyện gì cả. Thế nên nếu mà bạn mà có cơ hội mà thân cận mà nói chuyện với thầy Hàng Đức thì bạn phải nên học ông, vì ông là ông đại Bồ Tát, ông có kiến giải hay lắm. Thường thường là thầy cũng hay nói chuyện với ông tìm điểm mù của thầy, nhưng khi mình biết điểm mù ở đâu. Nhưng mà bạn thấy cái nhìn và cái lối sống với nhau, và cái lối sống á, thì nó có một cái danh từ rất là hay, gọi là karma hay là nghiệp. Nghiệp tức là cái cách sống, cái lối sống, cái sự sống của mình. Còn cái nhìn á, gọi là kiến, là cái nhìn. Và cái nhìn này, cái màu mắt kiến này tùy theo cái karma của mình, tùy theo cái nghiệp của mình. Chứ không gì hết trơn á. Và mỗi người mình á, là mình sẽ thay đổi cái nhìn liên tục 24 giờ đồng hồ này. Lúc mình đối với người này thì mình có cái mắt kiến màu như vậy, đối người khác mắt kiến màu khác. Mình lúc nào cũng thay đổi, chứ không phải là mình chỉ có một cái mắt kiến. Thế bây giờ đó, cái bà này đó, mình nghe nói đó, cái bà này đó là bà ở trong cái dạng quỷ. Cho nên đó, bà có cái lối sống là quỷ. Cái lối sống quỷ quái. Mà con mắt của bà đó, mà nhìn ra đó bạn ha. Con mắt này nhìn cũng là nhìn theo cái màu sắc, hay là cái filter, cái nhãn quang đó là quỷ. Chẳng phải là bà nhìn nó người được. Nếu bà mà nhìn bằng con mắt của người thì bà thành người rồi, bà thành quỷ. Nhưng mà bây giờ cái gì mà làm cho cái thế giới của bà thay đổi? Không phải là bà không thể thấy cái đẹp, nghe bà, không phải nó không có cái đẹp ở đó, mà bởi vì bà không có khả năng mà thấy cái đẹp, vì bà quen về thấy cái xấu quá rồi. Cho nên khi mình có cái thói quen, hồi nãy thầy nói cái lối sống là thói quen, bà có nhớ không? Cho nên cái lối sống đó, nếu mình đã quen với cái nhìn mà xấu quá rồi đó, và mình sống trong cái thói quen là lâu quá rồi đó, thì bây giờ đó, người ta nói cái chuyện gì khác đó, mình không thấy cái đẹp được. Bây giờ nếu các bạn mà tới đây đó, khoảng 5 lần đó, bạn vô ngồi và nhìn đây nè, thì thầy giảm cả cho bạn đó, là bạn không bao giờ bạn để ý phía sau cái tường ở trên kia có bao nhiêu cái bức tranh, và bức tranh nói cái gì, chắc chắn là bạn không biết, bạn cũng không nhớ, thầy bạn chỉ thấy trên này thôi. Thế bạn đâu biết 4 bức tranh kia nói cái gì đâu. Trong đó có một cô là Mariah Carey, bà có tin không? À, bà không nhớ đấy mà, bà không biết đấy mà. Do đó nói một cách khác là cùng tới một cái chỗ này, nhưng mà mỗi người mình, cái nghiệp của mình nó sẽ khác. Bà tới đây thì bà giao cái duyên và cái nghiệp với cái pháp trên này nè. Thế bà không giao cái duyên nghiệp với cái chỗ này, với cái vùng này, không có. Thành do đó Đức Phật thường thường nói là khi mà Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm đó,